là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận cần đẩy mạnh việc sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh tự nhiên để bảo vệ cây trồng và môi trường. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả nghề nuôi ong lấy mật tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo dõi các địa phương chỉ đạo diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ đạt 100% kế hoạch. Năm qua, tỉnh đã chỉ đạo khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, công bằng, dân chủ, đúng luật, tổ chức hiệp đồng giao nhiệm vụ và động viên kiểm tra huấn luyện quân nhân dự bị năm 2022 theo đúng kế hoạch, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% nội dung chương trình, thời gian theo kế hoạch. Thông qua huấn luyện đã nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ nhận thức chính trị và ý thức chấp hành kỷ luật cho bộ đội. Đối với lực lượng dân quân tự vệ đã tổ chức huấn luyện đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, gắn huấn luyện với luyện tập các phương án tác chiến, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ các gia đình chính sách ở địa phương đạt kết quả tốt. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh: Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Quân khu 2, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra và thu được nhiều kết quả quan trọng. Chỉ ra những tồn tại khuyết điểm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương cần rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong năm tới và những năm tiếp theo. Đặc biệt, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, giáo dục quốc phòng an ninh, nhất là các chỉ đạo định hướng lớn của Trung ương, của Bộ Quốc phòng, của quân khu, của Tỉnh ủy và quyết luận hội nghị Đảng ủy quân sự. Đồng chí đề nghị chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh, trong đó sớm triển khai hoàn thành dự án đầu tư công trình sở chỉ huy giả định trong khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn lưu ý phải thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nâng cao nhận thức, nắm chắc tình hình, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh các cấp đảm bảo theo yêu cầu, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng luật. Đồng chí Trần Huy Tuấn cũng yêu cầu phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là lực lượng quân báo, trinh sát để nắm chắc tình hình, nhất là các vấn đề nhạy cảm, bức xúc được dư luận quan tâm trong lĩnh vực tôn giáo, đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý bảo vệ rừng, việc triển khai các dự án phát triển kinh tế để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, chỉ đạo xử lý kịp thời. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, tỉnh Yên Bái đã giải ngân trên 46 tỷ đồng từ vốn đầu tư phát triển. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường cảnh quan nông thôn sáng xanh, sạch đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, từ đó xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn bản. Dự kiến năm 2022, tỉnh Yên Bái có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Hiện nay, huyện Lục Yên có 16.640 con trâu, 1.735 con bò, gần 82.000 con lợn và trên 1 triệu con gia cầm. Nhằm bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông, huyện đã xây dựng phương án chuẩn bị các điều kiện phòng chống đói rét cho gia súc, giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn thực hiện kế hoạch tiêm vaccine đợt bổ sung, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về việc chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn. Trong điều kiện thời tiết rét đậm rét hại, chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn người dân theo dõi, giám sát chặt chẽ các ổ dịch bệnh, phun khử trùng tiêu độc môi trường, tăng cường kiểm soát việc buôn bán vận chuyển gia súc qua địa bàn. Đặc biệt khi thời tiết rét đậm rét hại, nhiệt độ xuống dưới 12 độ, khuyến cáo người dân không thả rông gia súc ngoài đồng, chủ động nuôi nhốt gia súc trong chuồng kín gió, sưởi ấm vào ban đêm, tăng cường chế độ chăm sóc, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, bảo đảm nền chuồng luôn khô ráo sạch sẽ.
Để kịp thời ghi nhận biểu dương hành động đẹp và để việc tốt được lan tỏa, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên và VNPT Yên Bái đã khen thưởng thành tích trong phong trào người tốt việc tốt cho anh Lê Thanh Tùng, nhân viên kỹ thuật tổ hạ tầng VNPT địa bàn Văn Yên, đã có hành động cao đẹp khi nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2022, anh Lê Thanh Tùng, nhân viên tổ hạ tầng kỹ thuật VNPT địa bàn Văn Yên, trên đường đi xử lý sự cố kỹ thuật ở xã Viễn Sơn, đã nhặt được túi sách có 550 triệu đồng rơi trên đường. Ngay sau đó anh Tùng đã phóng xe đuổi theo và trả lại cho người làm rơi là ông Lý Văn Huyện, thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn, rồi tiếp tục đi làm và không để lại tên địa chỉ. Xúc động trước tấm lòng và hành động cao đẹp của người thanh niên, hơn 4 tháng qua, ông Huyện đã nhờ cán bộ Ủy ban nhân dân xã Viễn Sơn giúp đỡ tìm người đã nhặt và trả lại cho mình số tiền bị đánh rơi. Nhờ đó ông Huyện mới gặp được ân nhân của mình để cảm ơn. Được biết anh Lê Thanh Tùng sinh năm 1994 tại thôn Nghĩa Giang, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên là một đảng viên trẻ, một cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu đi đầu trong chấp hành nội quy, quy trình làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng như các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội từ thiện của VNPT địa bàn Văn Yên. Nhằm kịp thời tuyên dương lan tỏa tấm gương người tốt việc tốt, có hành động cao đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, Giám đốc Viễn thông Yên Bái đã ký quyết định tặng giấy khen cho anh Lê Thanh Tùng, đồng thời tuyên dương khích lệ tinh thần nghĩa cử cao đẹp và lan tỏa tới toàn thể cán bộ nhân viên của VNPT địa bàn.
Vừa qua tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm tệ nạn về ma túy, đã thu hút trên 300 đoàn viên thanh niên và người dân đến dự. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thông tin về tình hình tội phạm tệ nạn ma túy trên thế giới, khu vực và Việt Nam thời gian qua, đồng thời tuyên truyền giới thiệu cách nhận biết các loại chất ma túy và quy định xử phạt của pháp luật đối với hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện tội phạm ma túy. Bên cạnh công tác tuyên truyền, báo cáo viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng tương tác, đưa ra nhiều tình huống giả định, phân tích và trả lời chi tiết, giúp đoàn viên thanh thiếu niên và người dân có thêm kiến thức về các loại ma túy hiện nay, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy trong trường học và nhân dân. Trong đợt này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 8 buổi truyền thông tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, phân bón hữu cơ vi sinh đang được người dân áp dụng trong trồng trọt các loại cây nông nghiệp, lâm nghiệp. Tuy tác dụng chậm hơn phân bón hóa học, nhưng phân bón hữu cơ vi sinh giúp gia tăng kết cấu đất, bảo vệ nguồn đất về lâu dài, không để lại dư lượng có hại cho nông sản, từ đó bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng. Ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật, nhiều nông hộ trang trại đã sử dụng các chế phẩm tạo nguồn phân bón hữu cơ vi sinh tự nhiên để bảo vệ cây trồng và môi trường.
Phân bón hữu cơ vi sinh là loại phân bón chứa từ một đến nhiều chủng vi sinh vật có ích được sản xuất từ phối trộn và xử lý các nguyên liệu hữu cơ, sau đó lên men với các chủng vi sinh vật. Phân bón hữu cơ vi sinh chứa trên 15% hàm lượng chất hữu cơ, ngoài ra là tế bào nấm hoặc vi sinh vật mỗi loại. Loại phân bón này bên cạnh việc cung cấp đủ các dưỡng chất khoáng đa lượng, trung lượng và vi lượng cho cây trồng, còn bổ sung thêm nguồn vi sinh vật có lợi làm tăng khả năng trao đổi chất, nấm đối kháng, giúp phòng trừ sâu bệnh, tăng sức đề kháng, chống chịu bệnh hại. Các vi sinh vật sẽ phân giải những chất khó hấp thu sang chất dễ hấp thu cho cây trồng. Tại những nơi có nền sản xuất nông nghiệp lớn trên thế giới cũng như các vùng sản xuất nông nghiệp bền vững ở nước ta, việc sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh là giải pháp được đặt lên hàng đầu bởi nó mang lại nhiều lợi ích đối với đất, môi trường và con người. Tiến sĩ Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên cho biết.
Khi mà các vi sinh vật đất trong đất ấy, thì có tác dụng là làm cho tăng cái chất dinh dưỡng này, ổn định về cái cấu đất để tăng khả năng bền vững của hệ sinh thái đất này. Việc áp dụng phân bón vi sinh tự nhiên thì được sản xuất bởi cái vi khuẩn thúc đẩy tăng cường sinh trưởng của thực vật và một giải pháp thay thế tiềm năng cho cái sự phát triển nông nghiệp bền vững và ổn định. Thì với cái vi sinh vật trong đất cùng với các chế phẩm sinh học sẽ làm cho môi trường đất được ngày càng tốt hơn.
Hàng chục năm trồng và chế biến các sản phẩm chè Bát Tiên, vườn chè của gia đình ông Vũ Viết Quốc, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên được đánh giá là có chất lượng cao ở địa phương. Thời điểm này, trong khi các đồi chè khác đang ở giai đoạn bắt đầu ngủ đông, búp cây chậm phát triển thì gia đình ông Quốc vẫn có thể cho thu hái. Để có được kết quả trên là nhờ ông thường xuyên sử dụng các loại phân bón hữu cơ vi sinh, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật từ các loại men, chế phẩm vi sinh, từ ủ các loại cây cỏ để tạo phân bón hữu cơ an toàn cho cây chè. Ông Quốc cho biết.
Phân bón để cho cây chè thì là để cho nó có một cái cây chè đó thì nó tôi thấy cảm thấy cũng rất là tốt. Đấy, bởi nó tạo được cái độ mùn xốp cho đất và cây chè thì nó sẽ khỏe. Và đồng thời khi mà cây chè nó đã khỏe thì nói chung về sâu bệnh, về bệnh là thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đấy, về năng suất thì nói chung là nó tăng lên rất là rõ rệt. Trước đây thì có thể là một hát thì nó chỉ tầm được 7-8 tạ, nhưng giờ nó sẽ tăng cái sản lượng lên đến 5-60 cân một tạ quả trong vòng một quả một hát.
Song song với sử dụng chế phẩm vi sinh, ông Quốc còn sử dụng chế phẩm vi sinh Eli ủ các loại phụ phẩm nông nghiệp như đỗ tương, củ quả và cá. Bằng cách làm này mà gia đình ông đã tự tạo được hai dạng sản phẩm phân bón. Một là dạng nước tưới nhằm tác động lên lá chè, giúp kích thích lá phát triển, phòng trừ bệnh hại. Hai là dạng phân bón vào đất nhằm tăng độ mùn, tơi xốp và cung cấp dưỡng chất cho cây. Nhờ đó mà năng suất, sản lượng và chất lượng cây chè tăng lên rõ rệt. Các chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển của cây đảm bảo độ bền vững cho các vụ sau. Cũng sử dụng phân bón hữu cơ trong trồng trọt, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, hiện có vài sào ổi lê Đài Loan. Để đảm bảo quả ổi có dưỡng chất, không tồn dư chất có hại cho người dùng, đồng thời bảo vệ được cây giống, gia đình chị Hà đã tự chế phân bón từ chế phẩm vi sinh kết hợp với phụ phẩm nông nghiệp. Cách làm này tuy có hơi tốn kém, song lại giúp cây ổi được cung cấp đủ dưỡng chất, quả ổi sạch. Hiện tại gần 1 hectare ổi của gia đình chị mỗi tháng cho thu khoảng 6 tạ quả, với giá bán tại vườn là 20.000 đồng 1 kg. Trừ chi phí mỗi năm cũng mang lại cho gia đình chị nguồn thu hơn 100 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với trồng rau màu trước đó, chị Hà cho biết.
Với cách chăm của gia đình là toàn dùng bằng phân hữu cơ, ủ và để ải ra, thế cho vôi, chuồng, cho vôi phân chuồng để ải. Và còn một bí quyết nữa là gia đình ngâm thêm đỗ tương với lại cá. Thế là ngâm cho nó mục, xong bắt đầu mới tưới vào.
Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh được thực hiện từ nguyên liệu hữu cơ qua quá trình xử lý, phủ, trộn ủ, phối trộn nhằm bổ sung các vi lượng và chế phẩm vi sinh vật tạo nên phân bón hữu cơ. Trong bối cảnh môi trường đất nước đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng ngược lại tới đời sống và sản xuất nông nghiệp, thì việc sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh là giải pháp hiệu quả. Đặc biệt, hoàn toàn có thể phân hủy ở điều kiện tự nhiên và dễ thực hiện tại gia đình. Nói về một số cách tự tạo nguồn phân bón hữu cơ vi sinh tại gia đình, tiến sĩ Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong cái sản xuất nông nghiệp ở đây, chúng ta sẽ có rất nhiều cái chế phụ phẩm hay là những cái loại thải khi mà thu hoạch thì dùng những cái loại mà chúng ta không sử dụng đến đó để thành phân hữu cơ vi sinh thì bằng cách là chúng ta gom các chế phẩm đó lại và phun các chế phẩm sinh học, ví dụ như EM hoặc là các chế phẩm mới hiện nay của các công ty thì đã cùng với một cái quy trình ủ đúng theo hướng dẫn thì sẽ có được cái lượng phân hữu cơ vi sinh phục vụ cho sản xuất, đặc biệt là cho cái sản xuất cây trồng hữu cơ và tận dụng và tăng được hiệu quả kinh tế của người nông dân.
Sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng nông sản, đồng thời làm tăng kết dính cấu trúc đất, giúp đất lọc các chất độc có trong nước, làm giảm hoặc từ từ phân hủy tính độc trong đất để bảo vệ môi trường và con người. Với những hữu ích, người dân cần tích cực sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, tạo ra các chế phẩm vi sinh, phân bón hữu cơ trong sử dụng, trong sản xuất, để sản xuất nền nông nghiệp bền vững, an toàn.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái, mảnh đất được thiên nhiên ban tặng cho nhiều sản vật quý, không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn được ví như những vị thuốc chăm sóc sức khỏe. Nổi tiếng trong số đó phải kể đến mật ong, một sản phẩm được làm từ phấn hoa rừng, cho ra thứ mật ngọt ngào, sóng sánh, không chỉ thơm ngon mà còn nhiều dưỡng chất. Mỗi vùng đất nơi đây đều có những loại mật ong mang vị đặc trưng khác nhau. Có loại ngọt sắc, nơi thì ngọt thanh, nơi lại ngọt có vị mát, song ấn tượng nhất phải kể đến mật ong ở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Thứ mật có màu vàng sậm, thơm mùi của muôn loại hoa rừng.
Ngược dòng sông Hồng đi theo tỉnh lộ 163 cách thành phố Yên Bái chưa đầy 20 km là có thể đặt chân đến xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Nơi đây là vùng đất trù phú đang đổi thay mỗi ngày, bao quanh những nếp nhà cao tầng là màu xanh của rừng cây bạt ngàn. Từ những loại cây trồng đến các loại gỗ rừng trồng, rừng tự nhiên tạo nên những bức tường thành giữ cho không khí ở đây luôn trong lành, mát mẻ. Có lẽ bởi vậy mà Minh Quán trở thành nơi sinh sôi và phát triển của hàng triệu con ong mật. Từ những đàn ong mật rừng được người dân thuần hóa và nuôi dưỡng, đến nay toàn xã Minh Quán đã có khoảng hơn 1.000 đàn ong, tập trung nhiều ở thôn 4, 5 và thôn 8. Gần 20 năm gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật, bà Hoàng Thị Lan, thôn 5 xã Minh Quán, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để có những sản phẩm ong mật chất lượng, tươi ngon, có mùi thơm và vị ngọt dịu mát tự nhiên. Theo kinh nghiệm của bà Lan, mùa khai thác mật được hiệu quả cao, chất lượng ngọt ngon nhất là từ vào khoảng tháng 3 đến tháng 7 âm lịch hàng năm. Lúc đó hoa rừng nở rộ khắp nơi, các tháng còn lại khai thác được ít hơn bởi vụ hè thu hoa rừng lại ít đi, bà Lan cho biết.
Và ong thì nó phát triển được hay không là nó cũng phụ thuộc vào cái nguồn, nghĩa là cái môi trường sống của nó. Nghĩa là mình phải để ở cái khu vực nó có nguồn. Còn đến cái mùa mà mình đưa về, mình chăm sóc để tách đàn ấy, thì nghĩa là từ đến mình khai thác mật thì từ tháng 3 đến tháng 7. Đấy, từ tháng 8 là mình không bao giờ được không được khai thác nữa, mà để cho con ong tự nuôi nó. Và đến 15 tháng 9 ấy, thì mình lại phải bổ sung thức ăn cho nó. Đấy, nghĩa là mình phải luôn luôn theo dõi, kiểm tra xem là trong thời kỳ nào nó cần cái gì. Đấy, nó thiếu cái gì thì mình phải bổ sung cho nó.
Chất lượng mật ong Minh Quán ngoài phụ thuộc vào nguồn phấn hoa thì còn được quyết định bởi khâu chăm sóc đàn ong của người dân, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khá cầu kỳ. Ong được nuôi trong những thùng gỗ vuông được che chắn để không bị ướt, làm thối ấu trùng, đồng thời được đặt dưới những tán cây rừng thoáng mát. Khi thời tiết rét đậm rét hại, ong được giữ ấm và bổ sung thức ăn. Để duy trì và nhân giống đàn ong, người dân ở đây truyền nhau kinh nghiệm, kỹ thuật về tách và phân đàn ong. Làm sao lựa chọn được ong chúa khỏe mạnh đúng thời kỳ, bà Lan cho biết thêm.
Đến tháng 11 là mình tổ chức tách đàn. Kỹ thuật tách đàn thì thứ nhất là mình phải chọn những cái đàn ong nào khỏe. Rồi mình chuẩn bị các yếu tố như thùng và các cái vật tư. Ví dụ như là chân tầng, khung cầu này. Đấy. Thì để mình tách. Tách ra thì mình tách ong thì mình phải phụ thuộc vào cái chúa, con chúa. Thì nếu mình làm được chúa thì mình phải chọn những cái đàn ong nào đẹp khỏe mà đã được theo dõi trong từ năm trước đến năm sau ấy, thì mình lấy cái đàn đấy đi làm giống. Nếu mình không làm được giống ấy thì mình đã phải đi mua của những ông thợ có kỹ thuật cao. Mình mua con tướng đấy về mình cấy vào cái đàn mình tách.
Mật ong Minh Quán có vị ngọt dịu, thành phần vitamin và các chất dinh dưỡng chiếm khoảng hơn 20%. Khối lượng mật ong có lượng đường vừa phải, chứa nhiều chất oxy hóa. Để giữ cho các loại men tự nhiên, phấn hoa, enzyme và các chất chống oxy hóa có trong mật ong thì quy trình lấy mật cũng được tuân thủ chặt chẽ. Theo đó, người dân đã bỏ hẳn cách vắt mật thủ công sang phương pháp sử dụng thùng quay, ly tâm, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa thu được lượng mật có chất lượng cao. Ông Đoàn Xuân Hướng, thôn 4, xã Minh Quán, nói.
Bây giờ là mình phải quay, bắt đầu vào khởi điểm quay là phải nhẩn nha quay từ từ để nâng cái vòng quay để cho nó nhanh lên. Thì như thế là, thứ nhất là cái mật nó ra, bắt đầu là nó ra khỏi cái ống của cái tầng ong. Thì nó sẽ từ từ nó sẽ ra và hai nữa là cái con nhộng, sâu nhộng của cái tầng ong nó không bị đột ngột quá. Cho nên là mình khi mình đưa cái vòng quay nên là cái vòng ly tâm quay nên là từ từ nhẩn nha ta đưa lên đến tốc độ cao, xong rồi đó ta lại giảm dần về tốc độ ban đầu. Thế là đảm bảo về cái kỹ thuật để không tránh nong cái ấu trùng của cái tầng con ong ra.
Nhờ chất lượng mật nguyên chất mà những năm gần đây sản phẩm mật ong xã Minh Quán không chỉ được sử dụng tại gia đình mà còn trở thành hàng hóa, món quà được nhiều người tìm mua. Để nâng cao giá trị sản phẩm mật ong, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ban ngành chức năng tăng cường các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân tham gia hợp tác xã để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nguồn giống, đồng thời quảng bá xây dựng hình ảnh, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm mật ong. Hợp tác xã mật ong Minh Quán hiện có 10 hộ dân có kinh nghiệm nuôi ong lâu nay với số lượng hàng chục đến hàng trăm đàn. Vùng khai thác phấn hoa khá rộng trải dài từ xã Minh Quán đến các xã lân cận như Cường Thịnh, Nga Quán, phường Nam Cường. Tham gia hợp tác xã, các thành viên tổ chức các buổi thăm vườn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, đặc biệt là hỗ trợ nhau trong việc di chuyển đàn ong theo mùa hoa cũng như khai thác mật. Ông Đinh Văn Tú, thành viên hợp tác xã cho biết.
Tôi cũng nuôi ong cũng được gần chục năm rồi, nhưng mà vào hợp tác xã thì nói chung là nó có nhiều cái hay của nó. Cũng quay và vận chuyển đi lấy cái mật các mùa hoa thì nói chung là trong tổ thì đều giúp đỡ nhau cả.
Để có tính cạnh tranh trên thị trường và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho mật ong, chính quyền xã đã hỗ trợ hợp tác xã đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mật ong Minh Quán. Theo đó, sản phẩm có tem nhãn mác có truy xuất nguồn gốc, được đóng theo nhiều dung tích trên các lọ thủy tinh, đảm bảo vừa sang trọng bắt mắt mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon khi bảo quản lâu dài. Đây cũng là lợi thế để mật ong Minh Quán tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đến được tay người tiêu dùng cả nước. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Quán nói:
Để xây dựng sản phẩm ô cốp thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp hợp tác xã nuôi ong lấy mật của Minh Quán xây dựng các cái thủ tục hồ sơ để đăng ký thương hiệu, xây dựng đăng ký sản xuất kinh doanh, rồi là xây dựng tem nhãn mác và chứng nhận các cái chứng nhận về cơ sở an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đó thì trong năm 2021 thì hợp tác xã mật ong của Minh Quán đã được công nhận là sản phẩm mật ong OCOP tiêu chuẩn là 3 sao. Và đến tháng 6 năm 2022 thì chính thức là đã đưa ra sản phẩm mật ong của Minh Quán lên sàn giao dịch điện tử Vỏ Sò để quảng bá thương hiệu sản phẩm và để nâng cao cái giá trị sản phẩm.
Nuôi ong lấy mật giờ đã trở thành nghề đối với người dân ở xã Minh Quán. Từ nuôi ong, nhiều hộ đã trở nên khá giả. Với giá bán bình quân 200-250.000 đồng mỗi lít, trung bình mỗi hộ có từ 50 đàn trở lên cũng có nguồn thu cả 100 triệu đồng. Nuôi ong đầu tư ban đầu không cao, không đòi hỏi nhiều nhân lực, nhưng đem lại hiệu quả kinh tế giá trị. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp xã Minh Quán phát triển rừng và bảo vệ môi trường sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều lợi thế về sản xuất nông lâm sản, hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không chỉ nâng cao chất lượng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn chú trọng tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu để gia tăng giá trị sản phẩm, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nhận thấy điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với phát triển cây cỏ ngọt, từ năm 2018, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông lâm Thủy sản TND ở thị xã Nghi Lộ, tỉnh Yên Bái đã triển khai dự án trồng cây cỏ ngọt Tivia tại 14 xã phường, dưới hình thức liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đồng thời phát triển thêm tại các tỉnh lân cận như Hà Giang, Lào Cai. Bà Phạm Thị Đông, giám đốc công ty cho biết.
Hiện nay thì công ty xuất khẩu cái cỏ ngọt Stevia này sang Hà Lan và xuất khẩu trực tiếp và ký kết hợp đồng độc quyền với đối tác Hà Lan để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Theo yêu cầu thì trong cái hợp đồng biên bản ghi nhớ hợp tác thì công ty phải tuân thủ theo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và mỗi tháng là công ty sẽ gửi mẫu sang Hà Lan để đối tác nước bạn test lại cái mẫu đấy, đảm bảo yêu cầu xuất khẩu thì công ty mới cho xuất hàng.
Công ty cổ phần Yên Thành ở huyện Trấn Yên là một trong hai đơn vị chế biến măng trái Bát Độ để xuất khẩu của tỉnh Yên Bái. Có công nghệ chế biến đáp ứng các tiêu chuẩn về xuất khẩu cho thị trường Nhật Bản và Đài Loan, nên mỗi năm công ty xuất khẩu được gần 20 tấn măng khô, măng muối. Trước nhu cầu của thị trường trong nước có xu hướng sử dụng các sản phẩm măng muối chất lượng cao, mới đây công ty tiếp tục liên doanh với một công ty Nhật Bản đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 100% măng muối tại xã Ưng Khánh, huyện Trấn Yên. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành cho biết.
Trong 2 năm 2020 và 2021 là hai cái năm đỉnh điểm của đại dịch Covid ấy, Thì cũng may cho chúng tôi là cái doanh nghiệp làm việc và hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và những năm đấy thì Yên Bái vẫn giữ được cái môi trường đại dịch nó chịu ảnh hưởng cũng ít thôi. Thì và những cái tỉnh, những cái doanh nghiệp bạn cũng cùng ngành nghề ở các cái tỉnh dưới miền xuôi thì đang bị đại dịch ảnh hưởng rất là nhiều, gần như là phải đóng cửa sản xuất. Như với Yên Bái thì cái môi trường nó vẫn làm việc tốt. Thì chúng tôi cũng xác định là những cái năm đó thì đấy là một trong những cái cơ hội, những cái điều kiện để chúng tôi duy trì sản xuất và có thể là tăng được cái sản lượng để bù đắp cho nấp vào những cái phần thiếu của các cái doanh nghiệp không làm được. Thì cũng may là trong 2 năm đại dịch Covid thì cái điều kiện phòng chống dịch của Covid của Yên Bái rất là tốt, thì những cái ảnh hưởng thì nó không nhiều và chúng tôi vẫn hoạt động được và vẫn mở mang được thị trường, hàng vẫn xuất bán được tốt.
Huyện Văn Yên có diện tích quế đạt khoảng 52.000 ha, hàng năm cung cấp cho thị trường trên 6.000 tấn quế vỏ khô, trên 60.000 tấn cành lá, 300 tấn tinh dầu, trên 50.000 mét khối gỗ quế, trên 150 triệu cây quế giống và nhiều sản phẩm khác từ quế, mang lại nguồn thu gần 1 tỷ đồng cho người dân. Hiện nay quế Văn Yên đã có trên 6.000 ha được cấp chứng chỉ hữu cơ theo tiêu chuẩn EU và Mỹ. Đến nay sản phẩm quế Văn Yên đã có mặt tại trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ông Viday Karuna Karan, Phó Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam nói:
So I'm very happy and excited to be here.
Chất lượng quế của Văn Yên rất tốt. Công ty chúng tôi đưa quế và các sản phẩm từ quế của huyện Văn Yên đến nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, quế vẫn xuất khẩu gián tiếp qua các đơn vị trung gian nên giá trị thu được chưa cao. Trong khi đó, tiềm năng phát triển cây quế của Văn Yên nói riêng cũng như của tỉnh Yên Bái nói chung rất lớn. Hy vọng qua các hoạt động xúc tiến thương mại, huyện Văn Yên sẽ tìm kiếm được nhiều bạn hàng mới, phát huy được hiệu quả từ loại cây giá trị này. Đến nay, những sản phẩm nông lâm sản của Yên Bái đã được nhiều bạn hàng trong nước, quốc tế, nhiều đối tác xuất khẩu biết đến, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Với hiệu quả, đến tháng 10 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên Bái ước đạt 249 triệu đô la, tăng gần 37% so với cùng kỳ, bằng hơn 107% so với kịch bản tăng trưởng, đạt 88,9% kế hoạch năm.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn /internet truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Chưa có bao giờ đẹp như hôm
ôi
nay.
Ôi trời ơi, con gái bố hát hay quá nhỉ.
Bố ơi, hôm nay trường con tổ chức cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm tiền gửi đấy bố ạ.
À, bố biết bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Thế để bố kiểm tra, con thử trả lời bố xem bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chính phủ thành lập nhằm mục đích gì?
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chính phủ thành lập nhằm thực hiện hai mục đích, đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Thế câu này nữa này, trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi thuộc về ai?
Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được bảo hiểm một cách tự động. Người gửi tiền không phải đóng phí.
Ôi giời, con gái bố chuẩn luôn. Thôi đi nhanh, con ẵm giải của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam con nhá.
Vâng ạ.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.